Các bạn đang nghe chuyện Em đã sai một kiếp, tác giả Gigi, người đọc Hàng Vũ. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Chương 3. Ngày, tháng, năm. Hôm nay y ta mới đến. Cô ấy ngạc nhiên lắm khi thấy em. Cô ấy bảo hồi trước em từng giúp cô ấy ở quán Valotti. Hôm đó anh nhớ không? Sáng em vừa đi đánh ghen với thư ký của anh, tối đi ba, thấy một cô gái bị một tên bắt đi. Em chả kịp suy nghĩ, dùng túi xách đập vào gáy hắn, hắn bất tỉnh. Trong túi của em toàn những thứ như chì với sắt, nặng gần chết. Đang giận, em còn lấy guốc cao gót, giận choáng một trận nữa chứ. Sau ấy, tiền đã bị bắt, em cũng bị đưa về đồn. Anh đến bảo lãnh em về, trong mắt anh toàn là chán ghét. Hôm nay gặp lại cô ấy, không ngờ cô ấy lại là y tá của em. Thực ra xung quanh ta có rất nhiều người tưởng như xa lạ, nhưng thực ra lại quen thân. Còn có những người tưởng gần gũi quen thân, hóa ra lại vô cùng xa lạ, như anh và em, một mái nhà nhưng hai cuộc sống. Sáng hôm sau, Phương Anh tỉnh dậy, thấy Trần Duy đang chuẩn bị đi làm. Cô lấy hết sức bình tĩnh nói với anh: "Anh Duy, em có chuyện muốn nói. Giữa chúng ta có gì để nói sao?" Anh không nhìn cô đáp: "Sẽ không mất thời gian của anh đâu, chờ em 3 phút." Trần Duy quay đầu lại nhìn cô thẳng thừng: "Không cần." Thấy anh bỏ đi, cô vội thốt lên: "Trần Duy, cho em xin lỗi." Phương An cắn môi: "Ngày trước, dẫu cô sẽ thế nào cũng không chịu xin lỗi. Cô biết cô kiêu ngạo, nhưng không bao giờ chịu nhận lỗi về mình. Cho nên cô sẽ thay đổi. Cô sẽ làm lại, trở về là cô gái ngày trước, không ganh đua đố kỵ, chỉ mong anh hạnh phúc." Bàn tay Trần Duy khựng lại, trên tay nắm cửa, không thể tin vào tay mình. "Cô, xin lỗi anh." "Cô gái kiêu ngạo anh biết, xin lỗi anh." Trần Duy quay lại, nhìn cô, ánh mắt vạn phần kinh ngạc. Cô tiếp, nước mắt thi nhau chảy xuống: "Em suy nghĩ rồi. Em thực sự đã sai lầm. Tưởng rằng có thể bên anh thì sẽ làm anh yêu em. Cho nên em mới ép anh lấy em. Nhưng em hiểu là người anh yêu sẽ mãi mãi không là em, không bao giờ cả." Cô ngước mắt lên nhìn anh, mặt dàn dụa nước mắt nhưng vẫn mỉm cười: "Đã bắt anh kết hôn cùng em, thực xin lỗi, không thể ly hôn ngay được. Nhưng em nhất định sẽ để anh tự do, để anh hạnh phúc. Vậy nên xin anh đừng chán ghét em như vậy." Trần Duy nhìn cô từ kinh ngạc cho đến đau lòng. Lúc trước còn bắt bố cô ép anh cưới cô, giờ nó sẽ để anh tự do. Liệu có phải đêm tân hôn lạnh lẽo khiến cô đã hiểu mình sai? Nhìn cô như vậy, nghe cô vì anh mà nói những lời đó, làm anh thật sự đau lòng. Anh bước đến, nâng cầm cô lên. Anh sẽ không khống chế con tim mình nữa. Anh yêu cô, điều đó là sự thật. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn, thật sâu, thật lâu. Phương An nhìn thấy con tim như ngừng đập. Cô thấy mình như đang mơ, đang chơi vơi bất định. "Vậy để cho cô mua nốt đi." Cô vòng tay qua cổ anh, đón nhận nụ hôn của anh. Anh như càng điên cuồng kéo cô vào lòng, thấy hết dũng khí. Anh hôn lên cổ cô, giọng trầm khàn: "Chúng ta động phòng bù đi." Phương An hơi giật mình, rồi cô mỉm cười hôn lên môi anh. Phương An tỉnh dậy, thấy nửa thân dưới đau không chịu nổi. Cô cố gắng ngồi dậy mới phát hiện có cánh tay đặt trên eo mình. Cô quay sang là anh, khuôn mặt hoàn mỹ tinh tế, vừa đàn ông vừa mê hoặc, sống mũi cao thẳng, tóc hơi xoăn rủ xuống trán. Trời ạ, sao anh ngủ cũng đẹp trai như vậy? Phương An nhớ ra, đây là lần đầu tiên của cô. Lần đầu của cô trao cho người đàn ông cô yêu chết đi sống lại. Quả thật không còn gì hối tiếc. Điều này khác hẳn với 3 năm trước. Anh ra khỏi nhà và không bao giờ trở về theo đúng nghĩa. Phương An đưa tay chạm vào lông mày của anh, vẽ theo hình cung, từng nét, từng nét. Cô không mơ, cô và anh đã xảy ra quan hệ. Cô biết anh đã rất dịu dàng, vô cùng dịu dàng, nâng niu cô. Vì sao, vì sao? Đột nhiên, một bàn tay giữ tay cô lại. Đừng làm ồn, để anh ngủ. Là âm thanh ngáy ngủ của anh. Cô giật mình, xấu hổ níu vào ngực anh. Trần Duy mỉm cười, cô nhóc này. Trần Duy, em xin lỗi. Xin lỗi đã ép buộc anh. Cô lý nhí. Từng lời nói cô như giọt nước tràn vào tim anh, ấm áp. Anh hôn lên tóc cô, hừ nhẹ. Anh rất giận luôn đấy. Cô gái anh yêu dám ép hôn anh. Đến lòng tự tôn của đàn ông cũng không giữ cho anh một chút. Cô chấn kinh, lắp bắp. Anh nói cái gì cơ? Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Trần Duy hắn giọng. Không có gì, không có gì cả. Phương An nhìn anh, rõ ràng là anh đã mặt nha. Anh không phải yêu Mỹ Hạnh sao? Ngốc, yêu cô ấy mà còn để cho em bám theo 2 năm lận. Anh là Sở Khanh à? Anh muốn yêu cô. Anh yêu cô, yêu cô, yêu cô. Sự thật này khiến Phương An không khỏi kích động. Cô hờn dỗi dụi vào ngực anh. Vậy sao anh không nói cho em biết? Anh quá đáng. Hại cô phí 3 năm tuổi trẻ. Hại cô đến chết vẫn đau khổ. Thấy cô bắt đầu khóc, anh vừa dỗ dành. Thôi nào, rồi là anh quá đáng, buộc cho em. Nói rồi, anh cúi đầu hôn cô thật sâu. Anh rời môi cô, nhìn cô cười mãn nguyện. Cô đánh lên ngực anh, trột cơ hội. Anh lại cười, lại hôn cô lần nữa, và lần nữa, và cái đó thêm lần nữa. Cuộc sống hôn nhân của Phương An bắt đầu khác hẳn. Tại sao cô lại vãn phí một kiếp nhỉ? Hóa ra anh cũng yêu cô và cô cũng yêu anh. Thật tốt. Mưa kéo đến, Phương An đang nấu ăn trong bếp, nói vọng ra. Anh xã, mau thu quần áo vào đi. Đột nhiên cô thấy có đôi bàn tay ôm mình từ đằng sau. Anh tự cầm lên vai cô. Cô cười khúc khích, hay cười quậy. Anh thu quần áo đi. Sắp mưa rồi. Anh thu rồi. Trần Duy khẽ lên tiếng. Cái cảnh này là cảnh cô đã mơ từ bao lâu. Cô nấu ăn, anh từ đằng sau ôm cô, thật dịu dàng, giống như mơ, nhưng lại vô cùng chân thật. Cô giả vờ quát anh. Đi ra cho em nấu ăn. Anh không đi. Cô quay đầu lại, chuyển mắt nhìn anh. Anh cười hì hì, vòng tay ôm cô càng chặt. Hôn anh một cái thì anh đi. Chó sói dễ sợ, cô mắng thầm, nhưng vẫn nhón chân lên hôn môi anh. Anh cười, cũng nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Có cần anh giúp gì không? Phương An hừ mũi. Không cần, có người nào đó mới làm vỡ 3 cái bát, 4 cái dĩa thôi. Trần Duy lại phá lên cười, cắn lên mũi cô. Nhóc con. Nói rồi cô đã ăn ra phòng khách. Sau đêm tân hôn muộn, Anh hỏi cô muốn đi Tường Trân mà ở đâu. Cô chỉ bảo muốn anh ở nhà một tuần. Không phải cô không muốn đi, mà cô muốn hạnh phúc trong ngôi nhà này. Ngôi nhà mà trước kia chỉ toàn bóng dáng của một mình cô. Còn bây giờ, căn nhà này là của cả cô và anh, của hai người. Kiếp này ích kỷ yêu anh thêm một lần, nhưng cô sẽ không còn cố chấp. Chỉ cần anh muốn, cô sẵn sàng buông tay, sẵn sàng chúc phúc cho anh. Bởi vì hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng là hồi ức tươi đẹp nhất của cô. Bàn bếp được dọn ra, cơm nước dọn dẹp xong xuôi. Phương An và Trần Duy ngồi lên sofa xem tivi như đôi vợ chồng già vậy. Cô ngả đầu tựa vào vai anh. Anh dang tay ôm vai cô, cứ thế chăm chú xem tivi. Một bộ phim điện ảnh thật cảm động. Một cô gái yêu một chàng trai, nhưng chàng trai đó không hề hay biết chàng yêu một cô gái khác, sống hạnh phúc. Còn cô gái kia đi đến miền nào đó xa xôi, không trở lại. Cuối cùng bị bắt làm con tin của một vụ khủng bố. Sau đó bị thủ tiêu bởi đầu mối. Trước khi chết, cô lấy máu viết tên chàng trai kia, khóe mắt lặng lẽ chảy một giọt nước mắt. Phương An vừa xem vừa khóc nức nở. Kiếp trước của cô cũng có những điều tương đồng như vậy. Đau khổ, chia ly, sai lầm và vứt bỏ, cái chết. Cô thấy mình trong đó thật bi thảm biết bao. Kiếp trước cô cũng vậy, đến lúc gần chết vẫn gọi tên anh. Đáp lại cô chỉ có một tiếng bác sĩ gấp gáp, mà tim rất yếu, hô hấp giảm nhanh. Rồi cô cứ thế liệm đi, rất đau, nhưng môi vẫn nói, Trần Duy, Trần Duy. Cơ thể cô quá điên dại và quá ngây thơ. Giờ cô khóc vì cái gì chứ? Trần Duy thấy cô gái trong lòng khóc không thôi, thấy không ổn miệng hỏi. Vợ à, em sao vậy? Cô lắc đầu, kiên quyết lắc đầu. Anh thở dài. Cô nhóc này rồi ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô. Chỉ là phim thôi mà, vợ anh sao lại đa cảm như vậy hả? Cô lại vùi mặt vào ngực anh. Chỉ có hơi ấm của anh mới khiến cô an tâm, khiến cô không lo sợ. Đừng khóc nữa, áo anh vì em làm ướt hết rồi. Cô bỏ mặt ra, mới thấy ngực áo trước của anh ướt hết cả. Cô ôm thắt lưng anh, giọng càng càng, vừa khóc vừa nói. Xin lỗi anh, ông xã. Một tiếng ông xã như khiến trái tim Trần Duy mềm nhũn ra. Anh càng ôm chặt cô vào lòng ngực, an ủi. Không sao, đừng khóc nữa, tìm cái khác nhé. Cô trong ngực anh khe khẽ gật đầu. Ngày, tháng, năm. Hôm nay trời rất trong, rất sáng. Cô y tá đưa em đến phía vườn sau của thư viện. Nơi đó có một cái sân nhỏ, nơi mà mặt trời rực rỡ nhất. Em ngước mắt nhìn lên, nhưng rất rối, mặt trời rất sáng, nên em không nhìn được gì hết. Anh luôn là mặt trời của em, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy được anh, chỉ vì anh quá chói mắt. Phương An ngồi trong lòng của Trần Duy, cô hỏi anh, ông xã A, sau này em vẫn muốn đi học đại học tiếp. Hồi trước cô bỏ học đại học, chuyên tâm trở thành người phụ nữ của gia đình. Cuối cùng đến tấm bằng tốt nghiệp đại học cũng không có. Cô có gì để sánh với anh? Cho nên cô sẽ quyết tâm chăm chỉ một chút. Cô hoàn toàn có khả năng muốn trở thành một người vợ tốt của anh, muốn nâng niu quý trọng chính mình. Trần Duy Hân ngạc nhiên, sau đó anh cười. Anh đâu cấm vợ anh đi học. Cô hạnh phúc ôm lấy cổ anh. Ông xã lại tốt nhất. Trần Duy nhếch môi cười, đặt môi mình lên môi cô, nói thật nhẹ. Phòng tốt với em thì tốt với ai? Cô cảm động, lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời thật đẹp. Trước đây, cô luôn trách ông trời, sao không cho cô hạnh phúc? Có lẽ ông trời muốn cho cô trải nghiệm đau khổ rồi mới được bên anh như thế này. Trần Duy, em yêu anh. Cô vùi mặt vào cổ anh. Anh cũng vậy, cô ngốc ạ. Anh nhẹ vuốt tóc cô. Không, anh phải nói cơ. Trần Duy mỉm cười. Cô nhóc chưa lớn này rất thích làm nũng anh. Những lớp tết này thật rất ngọt ngào, khiến anh không tự chủ được, lại càng yêu cô nhiều hơn. Anh yêu em, Phương An. Chương 4. Ngày, tháng, năm. Hôm nay trời mưa tầm tã, em còn 2 tháng nữa thôi. Em nhớ ngày sinh nhật anh năm ngoái, trời cũng mưa rất to. Em nhìn anh mặc vest sang trọng trong đại sảnh, nâng ly rượu vang với mọi người. Em đứng bên lề, mãi mãi chỉ là một kẻ cô độc. Sáng sớm, Phương An bị ai đó léo nhéo. Vợ à, anh đói, dậy làm bữa sáng đi. Cô nghe tiếng là biết của Trần Duy, cười thầm trong bụng. Anh đã nhõng nhẽo rồi. Cô dụi dụi vào ngực anh. Ông xã, em muốn ngủ lắm. Tại ai mà đêm qua cô không ngủ được hả? Hút. Trần Duy vuốt nhẹ tóc cô, mái tóc mềm mượt thơm nhẹ. Anh dịu dàng. Còn phải nói hôm nay đi thăm bố mẹ anh và bố mẹ em sao? Phương An giật mình vùng dậy, kéo chân sang một bên. Đúng rồi, sao anh không nói sớm chứ? Trần Duy đứng bên cười khổ. Anh thật hết cách với cô. Khác với kiếp trước, bị nhà chồng ghẻ lạnh, cha mẹ đẻ ruồng bỏ, kiếp này Phương An hình như đã lấy lại tất cả. Sự tin yêu của cha mẹ hai bên và cả tình yêu của anh, nước mắt hình như không còn thấm trên mắt cô nữa. Phương An tiếp tục đi học đại học. Cô được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Điều này khiến cho ai đó thực sự rất khó chịu. Vợ, em ra đây cho anh. Trần Duy gầm lên. Phương An hốt hoảng, tưởng anh bị làm sao, vội vàng chạy lên mới thấy anh đang ngồi trước laptop, mặt đen như đít nồi. Em giỏi thật đấy nhỉ? Trần Duy nghiến răng. Phương An không hiểu gì mới nhìn màn hình laptop. Hóa ra là có nam sinh viên gửi tin nhắn tỏ tình với cô trên Facebook. Lời lẽ thì ông bóp lả lơi, hoa nguyệt trùng điệp. Cô nghe mà còn rợn gai ốc. Phương An còn chưa kịp nói gì, đã thấy anh block lũ người đó. Sau này, người này sẽ không tìm được Facebook của cô nữa. Trần Duy hậm hực. Bảo đeo nhẫn cưới thì không đeo, lại còn để nam sinh khác tự tưởng. Phương An bật cười khinh khích, chạy đến ôm lấy cổ anh từ đằng sau, nói: Ông xã, em mới là sinh viên năm ba, đeo nhẫn cưới đi học thì chết đi được. Kiyomaki, không đeo anh không yên tâm, lần sau nhất định phải đeo. Định cướp hoa của anh mà dễ à? Ông xã, anh ghen à? Phương An ôm cổ anh cười cười. Trượng Dư hắn giọng, tỏ ra thản nhiên đến chóng lãng. Thì nay không cho phép em qua lại với mấy tên bên khoa quản trị kinh doanh nữa. Ông xã, đúng là anh ghen thật kìa. Phương An cầm hộp cơm đến công ty cho anh, định dành cho anh một bất ngờ. Cô nhớ đây là việc trước kia cô thường xuyên làm, nhưng anh chưa bao giờ nếm thử. Bây giờ hàng ngày anh đều cố dậy sớm ăn thức ăn cô làm, thật khiến cô cảm động. Cô mở cửa bước vào văn phòng anh, thấy Mỹ Anh đang mặc áo khoác của anh, tựa vào vai anh. Kiếp trước nhìn thấy cảnh này, cô đã không nghĩ gì mà xông đến tát một phát lên mặt Mỹ Anh, đánh chửi ầm ĩ trong công ty, khiến anh một phen bẽ mặt. Bây giờ cô lại không thể tiếp tục sai lầm. Trần Duy nhìn thấy cô, lập tức đẩy Mỹ Anh ra, nói: Phương An. Phương An hít một hơi sâu lên tiếng: Xin lỗi đã làm phiền. Nói rồi, cô quay đầu chạy đi. Phương An, tiếng anh gọi cô. Cô bịt chặt hai tay, chạy xuống khỏi công ty, không muốn nghe gì cả. Bởi vì cô sợ, người anh chọn sẽ không là cô. Cô bên anh bao lâu, đến hôn nhân cũng là cô ép buộc. Cô lấy gì để níu chân anh trong cuộc hôn nhân mong manh này? Thà đừng để cô nghe, đừng để cô nhìn thấy, cứ để cô chìm vào mộng tưởng là anh yêu cô. Nước mắt lại chạm khóe mi, trái tim không ngừng cô rút đau đớn. Bỗng bàn tay cô bị ai nắm chặt, quay lại mới thấy đó là anh, Trần Duy. Em chạy cái gì mà nhanh như vậy hả? Tiếng thở của anh còn chưa ổn định. Phương An nén thứ gì đó ngàn ngàn ở cổ họng, quay lại nhìn anh. Anh đừng để ý đến em, thực ra anh không cần. Vừa nói hết câu, cô bị anh kéo vào lòng ngực, giọng anh vang lên: Nhóc con, lại nghĩ cái gì rồi? Cô không kiềm chế nổi, thúc thích trong lòng anh. Em tự nhủ sẽ buông tay khi nào anh muốn, sẽ để anh đi, tự do lựa chọn hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, vẫn là em ích kỷ. Thấy anh với chị Mỹ Anh bên nhau, liền thấy khó chịu, liền không kiềm chế được. Em xin lỗi. Ngốc! Tiếng nói nghẹn của cô khiến anh đau lòng. Anh hôn lên tóc cô, thủ thỉ. Ngốc! Anh chỉ yêu một mình em, mãi mãi không có lựa chọn khác. Anh và Mỹ Anh chỉ là bạn. Cô ấy vừa chia tay bạn trai. Bố cô ấy vừa bị tai nạn giao thông bên Hồng Kông. Anh chỉ an ủi cô ấy thôi. Phương An nghe anh giải thích, tim cô bất giác hạnh phúc, ngước lên nhìn anh, có chút không tin thật. Thật ư? Ừ, anh mỉm cười. Cô ôm lấy anh, cười thật mãn nguyện. Không lâu sau, cô thấy trong người không khỏe. Trần Duy lo lắng cho cô nên đưa cô đi bệnh viện. Không ngờ là cô có thai đứa con của anh. Trần Duy vui đến nỗi cười không khép nổi miệng, kích động bế cô lên. Anh sắp làm bố rồi. Anh kiềm chế một chút đi, đang ở bệnh viện đấy. Cô đánh lên ngực anh. Anh hạ cô xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô, miệng lẩm bẩm: Anh sắp làm bố rồi. 3 năm sau, Trần Hưng, con trai của Trần Duy và Phương An được 2 tuổi, vô cùng kháu khỉnh đáng yêu. Thằng bé đang tập nói, nên nói rất nhiều, đã có thể nói lắp bắp: Bố, cho con xem tivi với. Thằng bé với tay lên tay cầm điều khiển của Trần Duy. Con trai, yên lặng, bố đang xem bản tin kinh tế. Ông bố nào đó chỉnh trẻ trên sofa, không chịu nhường trẻ con. Bố, không cho hưởng xem siêu nhân cùng Phong. Con trai, con nói ngọng với nói lắp, đã vậy còn nói nhiều, ngồi yên. Ông bố bước con sang bên ông hàng xóm. Bé con nào đó khóc ré lên. Vâng à, quên khóc rồi. Bạn nào đó rất vô tội và vợ và ê dỗ con. Phương An trong nhà vệ sinh, không thể nghe nổi bên ngoài có những âm thanh gì. Tóc cô sao lại rụng nhiều như vậy? Dạo này cũng rất hay tức ngực, mỗi khi còn đau kinh khủng. Mỗi lần như vậy, Trần Duy đều hốt hoảng hỏi cô bị làm sao. Cô bảo chỉ là đau do đến việc kinh nguyệt, không có gì đáng ngại. Không lẽ giống như kiếp trước? Không lẽ... Cô nhớ không nhầm thì thời gian này cũng là thời gian cô phát bệnh vào kiếp trước. Chương 5. Cô nắm trong tay tờ giấy xét nghiệm. Cô đã đến viện để xét nghiệm. Thật không ngờ, vẫn giống như kiếp trước, ung thư ác tính. Chỉ như lần này, cô không khóc. Cô cười như một kẻ điên. Cô cứ tưởng kiếp này, cô sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Ai ngờ, cô không thoát nổi sự chú trêu của định mệnh. Đau đớn lại càng đau đớn. Tại sao ông trời cho cô tất cả rồi cướp đi hết thảy? Kiếp trước không cho cô hạnh phúc, kiếp này lại tàn độc cướp đi hạnh phúc của cô. Kiếp trước không có gì từ anh, kiếp này cô có tình yêu của anh, có cùng anh một đứa con, nhưng lại tự chuốc lấy đau đớn. Cuối cùng cái kết của cô vẫn không thay đổi, vẫn thật quái ác. Nước mắt chảy ra cùng nụ cười điên dại. Cô với anh, rốt cuộc, vẫn chỉ có cái kết biệt ly. Trần Duy đặt trước mộ Phương An một bó hoa bách hợp. Anh đứng lặng hồi lâu, chợt xô lên bia đá khắc tên cô. Anh chưa bao giờ nói cho em biết, anh yêu em đúng không? Cô đi rồi. Chỉ để cho anh một vết thương không bao giờ thôi rỉ máu. Ngày đó, nếu anh theo sát cô, không quay đầu sẽ trở về, anh sẽ biết cô không hề ra sân bay đi chuyển đẻn, mà cô tới nằm ở phòng chữa trị đặc biệt của Bệnh viện Trung ương. Cô để lại một quyển nhật ký đầy nước mắt của cô, cho lòng anh càng đau như đã chết. Không... đã chết thì sao biết đau? Anh không đau vì đơn giản như anh đã chết rồi. Không cười, hút thuốc, uống rượu, anh khác gì một cái hồn lẫn quách mà hướng về cô. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ phòng anh có một quyển sổ, cuốn nhật ký của cô. Gió thổi đến lật cuốn nhật ký sang trang cuối cùng. Ngày, tháng, năm, em chỉ còn một ngày hôm nay để viết nhật ký. Mai em sẽ đi gặp tử thần. Nhưng tối qua em đã mơ một giấc mơ về anh. Thật ra đêm nào em cũng mơ về anh, nhưng chưa giấc mơ nào đặc biệt như vậy. Em mơ thấy em sống về quá khứ, gặp anh làm lại từ đầu. Anh nói yêu em, hai ta thật hạnh phúc. Sau đó em với anh có một đứa nhỏ, nó thật đáng yêu. Nhưng mà cuối cùng em vẫn nhận được giấy báo từ bệnh viện. Vẫn là ung thư ác tính, vẫn là xa cách, vẫn là cái chết. Em lại khóc, vì dù có kiếp sau mà cũng chỉ trong mơ, em cũng không thể lấy một cái kết có hậu cho mình. Phải, nếu có kiếp sau, thì những gì ta có hiện giờ đều chỉ là phù phiếm. Những giấc mộng vẫn còn và nước mắt vẫn rơi. Em yêu anh, nhưng anh thì không, cho nên cái kết bất hạnh này cứ để một mình em chịu đựng. Cho dù đau đớn, vẫn chỉ là mộng ảo trần gian. Em ngủ giấc này, chờ kiếp sau yêu anh lần nữa. Trời vào xuân, đào mai bừng tươi thắm. Kiếp sau có nắng, có anh và em. Trên con đường thân quen, đôi ta họ hẹn. Không còn nước mắt, không còn khổ đau. Không chia xa ly biệt, không cái chết. Ta sẽ sống đến bạc đầu. Và nhớ, có kiếp sau. Nắng vô tình lướt qua, chỉ thấy một người đàn ông ngồi khóc trước ngôi mộ của một cô gái có hoa bách hợp tựa tên tâm bia Nguyễn Phương An. Lời tác giả: Nếu bạn đọc đến đoạn này rồi thì mình cũng xin nói đây là một cái kết bi thảm. Hồ sơ trở về chỉ là một giấc mơ của cô gái. Nhưng đáng tiếc, ngay cả trong mơ cô cũng không tìm được cái kết tươi đẹp cho mình. Mình cũng đã định viết một cái cốt thật hết hoặc happy ending. Nhưng mà sau đó mình nghĩ lại, đừng trách mình độc ác. Chỉ để nhân vật của mình chết đã là một thử thách với tác giả rồi. Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thấm lại, còn gió trời nhưng chẳng còn tươi mãi, nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. Ai cho ta phép siêu thực để quay về quá khứ? Ai cho ta phép màu để kể tử hoàn sinh? Hiện thực vốn khốc liệt theo đúng nghĩa, và chúng ta chỉ có thể trân trọng hạnh phúc hiện tại của chính mình. Câu chuyện này như vậy từ đầu đã không yếu tố thần kỳ tiên ảo nào. Nó vốn rất thực tế, vốn chỉ là một giấc mơ của cô gái. Mà trong mơ, quyền năng của tạo hóa không bị cầm tù. Ý câu chuyện này không phải để các bạn ghét bỏ hiện thực, mà để các bạn trân trọng hiện thực. Thân ái, tác giả, Kiki, Vân Pi.
Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ. Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi, dù có tiếc nuối nhưng đắng cay trong ngày mai. Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai, vì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn, chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy. chẳng hề phung phí. Vạn nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người. Chẳng có bao giờ em muốn xa rời, dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Vạn nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận. Chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn hững.